quý vị thính giả đang nghe chương trình An cư lạc nghiệp được phát thanh hàng tuần vào mỗi tối chủ nhật trên làn sóng của SBS Radio. Thưa quý vị, và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là kiến trúc sư Võ Tiến Dũng ở Sydney. Xin được chào anh Tiến Dũng ạ.
Xin chào cô Bích Ngọc và kính chào quý thính giả của chương trình SBS.
Thưa anh, trong tuần trước thì chúng ta đã cùng với nhau bàn về chủ đề phong thủy cho ngôi nhà, đặc biệt là những cái ngôi nhà mà ở Úc, thì cái cách làm sao để chúng ta có thể hài hòa được các yếu tố ánh sáng, màu sắc, phong thủy để làm cho cái ngôi nhà của mình mang lại những cái vận lộc tốt nhất cho gia đình. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang một chủ đề mà Bích Ngọc tin rằng là có nhiều thính giả rất là quan tâm, đó là thuê một chuyên gia để thiết kế nội thất cho căn nhà của mình. Bởi vì sau khi mà chúng ta ở trong một căn nhà chẳng hạn, hoặc là chúng ta mới chuyển đến một căn nhà mới, thì nhiều người trong chúng ta cảm thấy không biết là làm sao để có thể trang trí, trưng bày những cái vật dụng nội thất trong căn nhà của mình cho nó hài hòa, để tạo ra một cái không gian sống rộng hơn và trang nhã hơn, nhiều không gian hơn. Và do vậy, việc tìm một chuyên gia thiết kế nội thất để giúp chúng ta thực hiện những cái việc này cũng khá là quan trọng, và chúng ta nên chú ý những nguyên tắc nào, thì chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề này. Vậy thì câu hỏi đầu tiên Bích Ngọc xin phép được hỏi anh, đó là công việc của một chuyên gia thiết kế nội thất tại Úc thì cụ thể họ sẽ làm những gì thưa anh?
Xin thưa cùng quý vị, để mở đầu cho chủ đề hôm nay, chúng tôi xin trình bày công việc của một chuyên gia thiết kế nội thất là gì? Xin thưa, nếu kiến trúc sư công trình được ví von như người tạo ra một cơ thể của con người, các nhà thiết kế nội thất là người thổi hồn, tô điểm để cơ thể đó trở thành một con người đẹp đẽ với diện mạo ưa nhìn, tạo nên giá trị một đời sống mới. Ví quỵ nên tìm phương cách tạo các công trình sống động và sự thích hợp và mà quý vị cũng như nhiều người hằng mơ ước. Xin thưa cùng quý vị, thiết kế nội thất là điều không thể thiếu trong mỗi công trình xây dựng cho mỗi một ngôi nhà. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một cái nhìn cụ thể và toàn diện về khái niệm thiết kế nội thất là gì. Có thể nói nhà thiết kế nội thất là cánh tay nối dài trong việc hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu sống động cho công trình của các kiến trúc sư. Hay nói một cách khác, kiến trúc là phần cơ thể và nội thất là phần hồn. Kiến trúc nghiên cứu về hướng và nội thất cần quan tâm tới vận khí của cả gia đình quý vị. Vì vậy, con người luôn luôn mong muốn cầu tiến và hoàn hảo. Nếu mất đi phần quan trọng đó thì chính là đánh mất đi tâm hồn của mình. Và ngôi nhà của quý vị cũng vậy. Ngôi nhà sẽ mất đi sức sống nếu bỏ qua phần chính yếu và quan trọng, đó là thiết kế nội thất. Thiết kế nội thất là không gian bên trong công trình kiến trúc nhà để ở, để làm việc, sinh hoạt, giải trí và hưởng thụ. Không gian nội thất đẹp thì chúng ta nghiên cứu về thiết kế nội thất, làm sao tạo được sự hoàn mỹ hơn. Và công việc của một chuyên gia thiết kế nội thất bao gồm những yếu tố dưới đây, nhưng không bị giới hạn. Và đặc biệt, khi quý vị là một nhà thiết kế tự do và chuyên nghiệp, quý vị còn phải dành nhiều thời gian hơn nữa để gặp gỡ, tiếp xúc với thân chủ và người sử dụng, để ký các hợp đồng. Những công việc chuyên môn của một nhà thiết kế nội thất như sau. Thứ nhất, khảo sát hiện trạng. Trang trí nội thất là phần tiếp nối của kiến trúc công trình. Việc đo đạc, khảo sát hiện trường kiến trúc là phần không thể thiếu trong bước khởi đầu cho công việc của thiết kế.
Dạ vâng, như vậy cái bước đầu tiên đó là chúng ta phải khảo sát được cái hiện trạng của căn nhà để tìm hiểu coi là diện tích như thế nào, vân vân, nội thất vào cho nó phù hợp. Vậy thì chắc chắn là những cái ngôi nhà mà dành cho người lớn hay là những ngôi nhà có trẻ em đó, thì cái cách thiết kế nó cũng phải khác nhau đúng không thưa anh Tiến Dũng ạ?
Dạ, cái công việc mà nghiên cứu nhu cầu đặc điểm của người sử dụng, cái tầm quan trọng của việc này hẳn quý vị đã nhận ra. Chắc chắn không thể có một thiết kế nội thất tốt nếu nhà thiết kế không hiểu rõ những đặc điểm về nhu cầu, tính cách cũng như sở thích của người chủ nhà và người sử dụng căn nhà đó. Ví dụ một phòng ngủ cho người lớn, từ kích thước, trang bị thiết kế, màu sắc cho đến phòng khách, vân vân, phải khác với phòng ngủ của trẻ em. Và không gian nội thất để cho một bé trai hiếu động cũng phải khác với một bé gái nhẹ nhàng.
Dạ vâng, vậy thì những cái yếu tố như là màu sắc và vật liệu thì có phải là một cái bước trong cái quá trình mà người thiết kế nội thất sẽ giúp đỡ cho chủ nhà hay không thưa anh Tiến Dũng ạ?
Dạ xin thưa, nội thất không chỉ để nhìn ngắm mà trước hết phải tạo sự lợi ích cho việc sử dụng. Trong khi đi tìm ý tưởng hay phong cách thích hợp cho thẩm mỹ, nhà thiết kế nội thất biết cách bố trí các vật dụng trong phòng như bàn, ghế, giường, tủ âm, vân vân trên mặt bằng. Thường thì các kiến trúc sư phác họa công trình trong giai đoạn sơ khởi cũng đã vạch ra một số phương hướng điều chỉnh mặt bằng để bố trí bàn ghế một cách tổng thể. Tuy nhiên, đó chỉ là những gợi ý và nhà thiết kế nội thất vẫn là người năng động trong công việc của thiết kế. Ở giai đoạn sau này, nhà thiết kế nội thất thường dựa vào ý tưởng sáng tạo và phong cách nội thất. Nó hầu lựa chọn màu sắc thích hợp, vật liệu hoàn chỉnh cho các thành phần cố định.
SBS Radio. Biết Ngọc không biết là đối với những người mà làm công việc thiết kế nội thất thì họ có phải giám sát công trình giống như là những người kiến trúc sư hay không, hay là họ chỉ đưa ra bản vẽ màu sắc rồi sau đó chủ nhà họ phải tự lo hết tất cả?
Xin thưa, cũng như các kiến trúc sư thiết kế công trình, người thiết kế nội thất cũng phải theo dõi quá trình thi công một cách thường xuyên. Giới kiến trúc sư công trình thường hay ví von người thiết kế nội thất ngồi mát ăn bát vàng. Vì quá trình giám sát thi công luôn diễn ra khi công trình đã hoàn thành căn bản ở trong một không gian thích hợp với một môi trường xung quanh, không phải dầm mưa dãi nắng lội sình bùng như giám sát công trình xây dựng ở giai đoạn đầu khi khởi công xây dựng. Tuy nhiên, việc giám sát nội thất cũng không đơn giản. Quý vị phải chọn lựa, kiểm soát hàng trăm loại vật liệu khác nhau để bảo đảm chúng đặt tiêu chuẩn thiết kế và phối hợp hài hòa tương xứng với nhau. Quý vị cũng cần phải giám sát kỹ thuật thi công để bảo đảm cách trình bày theo thiết kế trang trí nội thất được thực hiện đúng với công việc thiết kế như đã đề ra.
Dạ vâng, thưa anh Tiến Dũng, chi phí trả cho một người thiết kế nội thất tại Úc là bao nhiêu ạ?
Xin thưa cô Bích Ngọc, có nhiều cách để tính chi phí cho việc thiết kế nội thất. Tuy nhiên, việc tính chi phí này còn phụ thuộc vào từng công việc và không gian, như những mẫu nhà thiết kế hiện đại và sẽ có chi phí khác so với những công việc thiết kế khác như tiệm buôn bán, văn phòng, nhà hàng, vân vân. Vậy chi phí thiết kế nội thất thông thường được tính như thế nào ở Úc, nơi có nhiều người Việt đang sinh sống và đầu tư về bất động sản? Chúng ta có những cách tính căn bản như sau, xin thưa. Tính chi phí tư vấn theo giờ. Tùy theo nhu cầu của thân chủ mà giá tư vấn từ 70 đô một giờ. Thông thường tư vấn này là tư vấn ban đầu. Theo đó, nhà thiết kế nội thất sẽ tư vấn và đưa ra các lời khuyên cho thân chủ bằng kiến thức và kinh nghiệm, giúp cho thân chủ xác định được nhu cầu, lựa chọn. Chi phí căn bản có thể bao gồm các nhà cung cấp vật liệu có uy tín, tham khảo ý kiến chuyên gia để lựa chọn loại vải rèm, giấy dán tường, sàn nhà, sơn tốt nhất, phù hợp nhất với nhu cầu của thân chủ. Và cái cách tính căn bản thứ hai là chi phí cố định. Xin thưa, với từng mỗi nhu cầu cần thiết của từng dự án sẽ kèm theo những dịch vụ cung cấp có thể khác nhau, hoặc cũng có thể tùy theo nhu cầu của thân chủ đối với công trình, tùy theo cách sinh hoạt và sở thích của từng mỗi gia đình. Thông thường thì các chi phí căn bản như tư vấn, giám sát và thi công đã được tính trước trong chi phí thiết kế nội thất, với những chi tiết mà dự thảo ngân sách sẽ áp dụng với chi phí cố định theo nếu tính theo mét vuông của sàn. Và cách tính căn bản thứ ba là tính về phần tỷ lệ phần trăm tính trên tổng chi phí của công việc thiết kế nội thất. Đây là tỷ lệ phần trăm được tính căn cứ trên toàn bộ công trình. Các chi phí bao gồm toàn bộ các công việc của một nhà thiết kế chuyên nghiệp cần phải làm, từ tư vấn ban đầu cho đến khi thi công và hoàn chỉnh. Cách tính này thường áp dụng cho các công trình theo ngân sách dự trù. Cách tính này có thể áp dụng tùy theo khối lượng công trình giao cho nhà thiết kế nội thất kiểm soát và thực hiện tùy theo sự thỏa thuận giữa thân chủ và công ty thiết kế.
Dạ vâng. Như vậy là chúng ta có tất cả là ba cách tính chi phí đối với việc thuê những nhà thiết kế nội thất tại Úc, đó là tính chi phí tư vấn theo giờ, hoặc là có một cái khoản chi phí cố định, và tính chi phí theo tỷ lệ phần trăm trên tổng chi phí của công việc thiết kế nội thất. SBS Radio. Vậy thì thưa kiến trúc sư Tiến Dũng, thì người thiết kế nội thất họ có làm cái công việc đó là họ giúp cho gia chủ mua hết đồ đạc trong gia đình hay không, hay là họ chỉ tư vấn để người chủ tự mua thôi ?
Xin thưa, công việc của một người thiết kế nội thất là cách bố trí bàn ghế, tủ âm, vân vân. Không chỉ cố vấn cho công việc sử dụng mà còn yếu tố quan trọng là nhằm tạo ra phong cách thích hợp theo lối kiến trúc và nội thất riêng cho các sinh hoạt của mỗi gia đình. Quý vị có thể lựa chọn các mẫu bàn ghế từ catalog có sẵn do các nhà sản xuất cung cấp để được phù hợp. Đối với một thiết kế nội thất chuyên môn khó vừa làm để có thể tìm được đầy đủ các loại, tất cả các loại bàn ghế trên thị trường vừa đồng điệu với nhau và hài hòa với ý tưởng thực hiện trang trí của quý vị. Vì thế, người thiết kế nội thất thường phải kiêm luôn vai trò thiết kế bàn ghế kết hợp với các hãng xưởng sản xuất để đưa vào công trình các sản phẩm về phong cách thẩm mỹ và những ý tưởng về thiết kế. Theo thông thường, bất cứ ai cũng có thể trở thành là một chuyên gia thiết kế nội thất. Một số người có thể sở thích may vá, trang trí, sẽ trở thành một người trang trí nội thất bằng cách đăng bộ kinh doanh, in danh thiếp và tự tìm đến các thân chủ cần thiết. Bên cạnh đó, chuyên gia thiết kế nội thất đã được đào tạo và được công nhận qua trường lớp và có bằng cấp theo nhu cầu. Đây là một điều kiện tiên quyết để làm việc trong lĩnh vực thiết kế nội thất.
Như kiến trúc sư Tiến Dũng vừa mới trình bày đó thì có rất là nhiều người họ có cái niềm đam mê và họ có cái năng khiếu về mỹ thuật hay là may vá thì họ tự đứng ra đăng bạ để kinh doanh, tự làm cái danh thiếp luôn và tìm đến những cái thân chủ đang cần cái dịch vụ này. Có thể là những người chuyên nghiệp hay có những người làm cái công việc này vì cái sự ưa thích của họ. Vậy thì những cái tiêu chuẩn nào để chúng ta có thể tìm được một người thiết kế nội thất hợp ý ạ?
Xin thưa, giống như cô Bích Ngọc vừa nói, người thiết kế nội thất phải có sự đam mê và yêu nghề thì mới có thể mang lại những sản phẩm tốt nhất đến mọi người trong mọi tầng lớp của xã hội. Phải có sở trường thiết kế. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng để trở thành một nhà thiết kế nội thất được ưa chuộng, quý vị phải có sự tinh tế và điêu luyện về màu sắc, sắp xếp không gian, kiến trúc, cả vật liệu dệt và may. Quý vị thích trang trí nhà cửa và nhận được nhiều lời khen ngợi về cách trang trí đó. Điều đó không có nghĩa là quý vị có đủ khả năng trở thành một nhà thiết kế nội thất, nhưng chắc chắn nó là một dấu hiệu tốt. Bước đầu tiên để đạt được sự thành công trong sự nghiệp là làm việc với sự đam mê. Thiết kế nội thất không chỉ đơn giản là sự vui vẻ. Người thiết kế nội thất cần phải đặt mình vào vị trí của gia chủ, tức là người sẽ sử dụng những tiện nghi để mang lại sự lựa chọn tốt nhất. Quý vị hãy hỏi các chuyên gia thiết kế nội thất nổi tiếng và chắc chắn họ sẽ chia sẻ nhiều câu chuyện hài hước và vui nhộn bất ngờ trong quá khứ. Một số thân chủ rất khó tính hay thay đổi với nhiều dị biệt, thậm chí ghét mọi sản phẩm và cuối cùng lại không hài lòng với những sở thích mà mình đã chọn trước đây. Quý vị nên đặt bản thân mình vào vị trí của người sử dụng để hướng tới một kết quả hài hòa, hầu cân bằng các quyết định thiết kế của công ty với sự mong muốn của thân chủ và những người sử dụng trong môi trường đó. Quý vị cần tìm kiếm người thiết kế có cách nhìn và biết phát triển công việc mà mọi người đều ưa thích. Công việc của người thiết kế nội thất là công việc vô cùng quan trọng. Quý vị không đưa ra được dự án cụ thể mà quý vị đã và đang làm. Đây là cách tốt nhất để phát triển công việc của quý vị. Đó cũng là một cách tuyệt vời để mở rộng mối quan hệ với những nhà cung cấp vật liệu, phát triển mối quan hệ với các công ty về những dự án thiết kế nội thất trong tương lai.
Thưa kiến trúc sư Tiến Dũng, đó là những cái tiêu chuẩn để chúng ta tìm được một người thiết kế nội thất hợp ý. Vậy thì cái cách mà chúng ta làm việc với những nhà thiết kế nội thất cũng rất là quan trọng để đạt được cái hiệu quả, là làm sao chúng ta có thể kết hợp được giữa cái nhu cầu nguyện vọng của bản thân với cái ngân sách của gia đình nữa. Vậy thì dựa vào kinh nghiệm của kiến trúc sư Võ Tiến Dũng thì anh thấy là khi mà chúng ta làm việc với những nhà thiết kế nội thất thì chúng ta cần phải lưu ý đến điều gì ạ?
Xin thưa cô Bích Ngọc, mỗi gia đình đều có cuộc sống riêng tư, văn minh và đặc biệt tận hưởng một không gian sống phóng khoáng và có tầm nhìn đẹp vươn ra bên ngoài thế giới mà không hề bị che lấp bởi các dự án khác nếu có trong tương lai. Vậy khi vừa mới nhận công việc với người thiết kế nội thất, điều đầu tiên là quý vị nên nghĩ đến việc thiết kế nội thất như thế nào. Với diện tích hiện trường, quý vị nên sắm chiếc sofa, phòng khách ra sao, tủ bếp, bàn ăn kích cỡ như thế nào, phòng ngủ trang trí ra sao, hàng loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu của chúng ta. Điều đầu tiên phải biết phân rõ diện tích của căn nhà sao cho hợp lý. Với diện tích đó có sẵn, mỗi chức năng phải được sắp xếp hợp lý, hài hòa. Trong căn nhà không thể không kể đến các vật dụng như sofa, kệ, tivi, bàn ăn, v.v. Làm sao để tận dụng tối đa hiệu năng của các vật dụng này, vừa hài hòa trong không gian chung của mỗi ngôi nhà. Để thiết kế một căn nhà đẹp theo ý của gia chủ và người sử dụng là một điều không dễ. Nó phải có thời gian để lên kế hoạch và trình bày những giải pháp hiệu quả nhất cho chủ nhà và môi trường của người sử dụng. Đối với những người có quan niệm hiện đại và lối sống năng động, thường thì đi theo phương hướng thoáng, sạch, đẹp và đạt hiệu năng ưu tú. không quá cầu kỳ tiểu tiết thì sẽ rất thích hợp với cách thiết kế nội thất hiện đại. Về phòng khách được thiết kế với một bộ bàn ghế lớn, trên bề mặt của ghế là những chiếc đệm cứng càng tạo thêm sự lịch lãm và tinh tế cho bộ bàn ghế gỗ ở phòng khách. Thiết kế bàn ghế phòng khách trong nhà là trung tâm trong cả căn phòng. Với thiết kế đẹp mắt của mẫu bàn ghế này mang đến cho mọi người sự thoải mái với một không gian tiếp khách thân thiện và cảm thấy gần gũi. Tuy nhiên, lời khuyên của chúng tôi là ông bà mình thường nói, bá nhân bá tính có thể được diễn đạt là trăm người trăm ý. Túc nội thất trong căn nhà là làm sao chính chúng ta thích, người thân trong gia đình thích, bằng hữu thân thiết thường lui tới thích, tức là đa số chung quanh chúng ta thích và tạo sinh khí năng động cho gia đình là chúng ta đạt được một thiết kế nội thất tuyệt vời.
Làm thế nào mà chúng ta có thể cân bằng được những cái sở thích của cá nhân đối với những người thân trong gia đình và cũng dung hòa được ý kiến của những người xung quanh nữa thì là một điều rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta sắp xếp bàn cửa, lựa chọn tất cả mọi thứ cho nội thất căn nhà của mình. Xin được cảm ơn kiến trúc sư Võ Tiến Dũng đã dành thời gian cho chương trình An cư lạc nghiệp tuần này.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả lắng nghe và cảm ơn cô Bích Ngọc và ban quản trị của đài cho chúng tôi có cơ hội tiếp xúc cùng quý thính giả của chương trình SBS Châu. Và trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình hữu ích khác của đài.